96. Như Lai diệt độ rồi, như ngọn đèn tắt, thế sao Như Lai được gọi là thường trụ?
Theo lời Phật dạy, như ngọn đèn tắt, ngọn đèn đã tắt thì không có phương thở. Như Lai diệt độ rồi, lẽ ra cũng không có phương thở, thế sao Như Lai được gọi là thường trụ? Câu hỏi rất độc đáo. Có lúc Như Lai dạy đó chứ, dạy rằng là những bậc A-la-hán mà tu hành rồi là được niết bàn. Cũng ví như là cái đèn dầu á, ngày nào khi nào nó dầu nó còn thì cái là ngọn lửa nó còn, mà khi nào nó hết dầu thì cái ngọn lửa nó tắt. Con người cũng vậy, nếu còn là phàm phu mà phiền não vô minh nó còn á, thì là nó còn phiền não vô minh, nó còn cái sự sống, còn sự sinh hoạt theo cái kiểu của tục đế phàm phu. Còn cái ngày nào mà phiền não vô minh nó hết rồi thì con người này nó có một cái trạng thái niết bàn, sống trong cái trạng thái niết bàn, không còn cái ưu bi khổ não phiền não nữa. Giống như là dầu hết rồi thì ngọn đèn tắt, phiền não hết rồi thì là không còn cái ưu bi khổ não, mà chỉ còn cái niết bàn thôi. Do vậy cho nên cái niết bàn nó giống như là người được niết bàn, giống như là cái đèn hết dầu thì cái ngọn đèn nó tắt vậy. Đó là có thời gian để còn dùng cái thí dụ đó. Thế thì ông ta viết là ông nói bằng cái câu, thế câu nói vậy là đúng rồi. Dầu hết thì ngọn đèn tắt, thì não vô minh hết thì cái người đạt đạo này, người tu đạo này là sẽ không còn gì, dính dưới an lành, trong cảm giác an lành nào đó không còn gì. Đức Phật nó không phải vậy. Đây Đức Phật dạy cho cái biết bàn là cái gì ha? Cái độ này mình sẽ học cái biết bàn hết sức là rõ nha. Không giống như là dầu hết rồi ngọn đèn tắt là không còn gì đâu. Thời gian dài Phật dạy vậy, dầu hết là ngọn đèn tắt là không còn lửa nữa. Phát thanh thì là Đức Phật cho biết là dầu hết ngọn đèn tắt, nhưng mà không phải mất hẳn. Phật dạy rằng người ta tắt đèn dầu, dầu còn thì ngọn lửa còn cháy, khi dầu hết thì ngọn lửa tắt. Dù lửa đèn tắt nhưng bình đèn còn. Thế là Phật đưa ra ví dụ vậy. Vì vậy là dầu hết dầu tắt không có nghĩa là hết gì, hết tất cả, mà bình đèn còn. Nên cái bình đèn là cái vật chất, cho nên là cái niết bàn này không giống như vật chất. Thì Đức Phật giải thích đọc cái này tôi kỹ cái này lắm. Lửa đèn tắt nhưng mà cái bình đèn còn, và ngọn lửa dù tắt cũng không, vì vậy mà tánh lửa không còn. Cũng như vậy, ứng hóa tâm Như Lai có diệt độ phiền não hoặc nghiệp có diệt tận, mà pháp thân Như Lai thường còn. Cho nên không giống như dầu hết là ngọn đèn tắt là không còn gì. Vì tới đây là đạo Phật nó kè theo các khoa học mà ngày nay họ phát minh ra để làm cho đạo Phật sáng hơn nữa là vậy. Điều thứ nhất là dầu hết thì đèn tắt, nhưng mà không phải là tắt đèn là không còn gì, còn cái bình. Và cái bình giả sử như cho mình đập cái bình bể nữa, cái bình bể nữa không có nghĩa là cái bình bể rồi là giết tăng không còn gì. Cái bình bể đó chẳng qua là địa đại nó trả về cho địa đại, thử đại nó trả về cho thử đại, quả đại nó trả về cho quả đại, không đại trả về cho không đại. Nhân duyên tan rã thì đâu trả về đó. Cái đất nó tan rã ra thời gian rồi nó đông quá, nó hòa tan với cái đất của đại địa, thì sau đó nó thành ra một cái chất liệu, hoặc là không gọi là cái bình nữa mà nó là cái lu, hoặc nó là cái tất, hoặc là nó cái hũ, hoặc là nó cái chung cái chế gì đó, chứ không phải là cái bình bể rồi không còn gì. Còn nói về lửa, nó đèn tắt đó hả, nó đèn tắt người ta tưởng đâu là không còn gì, chứ không phải là không còn gì. Cũng vậy, địa thủy quả phong không chỉ thích đâu cả gì đó, nó đèn tắt là quả đạo trả về cho quả mạng. Đầy đủ nhân duyên rồi, hội đủ các cái điều kiện, quả đại vẫn hiện hữu trở lại, không có cái động đó. Mà đây là cái chủ nghĩa khoa học của thời đại ngày nay, người ta nói rằng là tất cả vật chất không có cái gì hết. Thế thì tại sao mà thân Như Lai thân này rồi mất được, tại sao tinh thần của con người này rồi mất được, không còn mất? Do vậy cho nên phiền não vô minh hết rồi thì con người này là con một cái hoàn toàn thanh tịnh an lành. Cái đó đạo Phật gọi ở trên này thì gọi là niết niết bàn, ở trên Pháp Hoa gọi đó là Phật Phật Tùy Kiến, Kinh Lăng Nghiêm gọi đó là thể tánh tịnh bên trong tam thượng, thường trú chứ không có mặt. Cho nên hôm dài có cô Phật tử Nhật Hòa có viết cái bài đề thi gì của cổ của làm hơn mười mấy năm trước đó. Người bất tử nhưng mà đều lẽ ra thì tôi không có coi, chứ tôi coi là tôi góp ý là không để cái vấn đề bất tử thi luận, bất tử nhân thi luận cái đầu đề nó có được. Cái lần nó không có đúng cái cách rồi. Cũng như là cách đây mà mấy mươi năm tôi rồi có cái ưu tư ha, mà nói rằng mình được bội mình đau khổ thì nó cũng gần như vậy. Về phương diện thượng đế mình thấy mình bực bội lắm. Cái đầu đề mà họ để là ví dụ như là sa di cái luật sa di mà họ để sa di luật giải để vậy không được, mà phải để là sa di luật. Sa di luật là cái ngữ pháp của cái dân tàu như vậy mà, sa di luật tức là luật sa di, còn giải hay là giảng gì đó là chuyện của anh đó. Cái tòa anh gì để chữ sa di giống như hai chữ nhà nói ha, thì chữ luật giải anh để hai chữ giống như nhà nói đó, hoặc là nhà nói ha là chữ hoàn toàn không cách nghĩa được đó. Cái khổ là khổ chỗ đó đó. Tôi là tôi thấy cái đó tôi đau khổ lắm, mà là sao nói trời ơi, rồi có ông lớn không nói sao được. Rồi còn một cái bộ nữa là từ bi ha, thủy sám từ bi nhà nói, thủy sám nhà nói. Bây giờ người ta bỏ nhà nói, tôi còn cấp đây là 25 năm về trước là cái trường thái nhà nói đó là nó gần như phổ biến cả nước. Thì để nó từ bi sinh, từ bi thủy sám, đây là rất nhiều người mê cái từ bi thủy sám đi tụng dài. Tôi đọc cái bài đó không khác nào lấy cái dùi cứ dùi vụa bỏ tiêu vui mà ngoái chua chót mà nó cay mà nó bực bội lắm. Cái đó không được gọi là kinh từ bi thủy sám, mà của người ta là từ bi thủy sám pháp. Từ bi thủy sám pháp tức là cái phương pháp sống hơi bằng cái cách cái giọt nước từ bi. Tôi dùng cái chỉ bóng bẫy văn hóa dùng cái giọt nước từ bi sống hơi bằng cái cách rằng là họ thì là cũng theo cái nghi thức dựa trên cái sự trình bày con đó là cái giọt nước từ bi. Do vậy cho nên cái đó là từ bi thủy sám pháp, tức là có phương pháp sống hết bằng cái kiểu giọt nước từ bi. À đây để từ bi thử sám kinh đâu phải kinh, mà để cái kinh từ bi thử sám không được. Để như là đọc kinh làm cho học trò không bao giờ cách nghĩa được cái đề kinh đó, cũng như sa di luật giải không bao giờ người ta cách nghĩa được cái đề đó. Rồi đây là nếu mà để là cái bài đó mà nếu mà để là bài thơ người bất tử luận giải thì tốt ha, mà tôi dùng cái nó bất tử nhân không được. Bất tử nhân là bất tử nhân thi, người luận giải hay gì đó cũng được, tức là bài thi nói về người bất tử. Cái bài ghép là bất tử nhân về cái chữ thi tập đó, ha, chữ thi tập đó, thi luận á, không có là sao ta nghe định chữ thi luận là cái gì. Cho nên là cái đó là nó làm cho mình hơi khó hiểu rồi. Bất tử nhân thi tập, tức là cái tập này là nói về cái bài thi của con người bất tử. Cho nên là cái bài đó được lắm. Bài đó tôi đọc rồi tôi thấy Phật tử như Hòa thì thuộc nhiều kinh điển, tôi cũng mừng đó. Nếu mà Phật tử mà nhiều người mà học mà được vậy đó là tốt lắm à. Chỉ có cái điều là tôi đem về tôi cho mấy nhà quê là tôi luôn luôn rồi tôi cảm giác bữa về đọc cái nào không hiểu là phải tới hỏi tôi. Cứ dùng cái từ ngữ của Phật học đó mà nó còn nguyên chất ở trong đó. Cho nên nhiều người ta đọc sao hiểu. Mà cái người mà học Phật khá rồi đó, học có trình độ rồi đó thì đọc thử khá tốt. Có nhiều tư liệu, tài liệu ở trong đó. Nhưng mà người mới học là không hiểu được. Cái phần giải, phụ giải đó mà có những cái từ ngữ của Phật còn nhiều quá, ví dụ như lục độ họ đâu có biết lục độ, rồi tứ nhiếp pháp hay là lục căn nữa, mình nói đã khá vậy, cái từ vậy mình cái tập nó mỏng vậy mình đâu có giải rõ nghĩa ra được. Do vậy cho nên là người ta khó hiểu, mà cái người có trình độ rồi đọc cái đó tốt. Cho nên là học Phật là phải để ý viết, không nên viết tổ thả, phải để ý từ lời. Ứng do tình như là có dục độ phiền não hoặc có dục phận. Đây này nghe như chữ này nè, Cái này là nếu mà nó thiếu được một từ thì làm cho các bạn có hiểu là phiền não hoặc có diệt phần. Đáng lẽ ra là phiền não hoặc nghiệp có diệt phần. Thì người ta hiểu mà đây chú Pháp này nó làm cho người ta hiểu nó thành chú Pháp là. Cho nên nó thiếu một từ là nó làm cho tối nghĩa đi. Chú Pháp đây tức là vô minh đấy, phiền não. Chú Pháp đây tức là vô minh đó, có diệt phần mà Pháp Thân Như Lai thường còn. Bậc Thế Tôn có biết là bình đèn còn, nhưng bình đèn là vật vô thường, chẳng lẽ Pháp Thân Như Lai đồng như vật chất vô thường sao? Thầy trò đối thoại nhau rất là nhân. Như Lai nói đèn tắt như bình đèn còn, Như Lai diệt độ nhưng mà Pháp Thân Như Lai còn. Giảng nói rằng bình tắt đèn tắt như bình đèn còn, nhưng mà bình đèn là vật chất, còn Pháp Thân Như Lai ứng Tâm Như Lai diệt độ, Pháp Thân Như Lai không còn được, là vì Pháp Thân Như Lai không phải vật chất thì làm sao còn giống như cái bình đèn còn. Học giả cho biết ông đừng nản đến như vậy. Vật chất Tâm Như Lai vô thường, Như Lai không phải vật chất, Như Lai không vô thường. Trong cái cả pháp Niết Bàn, trong cái cả pháp Niết Bàn là thường, Như Lai tức Niết Bàn, nên Như Lai là thường. Như Lai tức là Niết Bàn. Bây giờ mình học thêm cái từ nữa ra, Như Lai tức là Niết Bàn, Niết Bàn tức là Như Lai. Trong cái cả pháp Niết Bàn là thường, Như Lai tức là Niết Bàn, nên Như Lai là thường. Cái đức thường của Như Lai không phải chấm giới hạn thân văn duyên giác khi lường để biết được. Cái câu này, câu này để ý hay Đức Phật nó chuyện hay đó. Cái nào mà ông nắm chưa hiểu được à? Thì ông nói cái này là cảnh giới của Như Lai, không phải hàng thánh nhân duyên giác của các ông có thể biết được. Cho nên mà có vị mà có cái gì mà không hiểu thì cái này là cảnh giới của thầy Từ Thông. Còn các thầy mình thấy thì chưa biết được. Là pháp môn vô lượng mà làm sao mà nói trong vòng một giờ nửa giờ mà hết được. Cho nên nếu mà giải đáp cho ai đó về cái mặt hả, cái mặt phía này, mặt phía bên đó mặt, thì nó còn cái mặt phía bên trái chưa giải đáp được. Rồi có giải đáp cộng thêm cái phía bên trái nữa thì cái mặt phía trước và phía sau chưa làm sao nói hết được. Do vậy cho nên là khi mà mình nghe đó nó đạt cái cỡ nào thì hiểu cái cỡ đó. Ngoài ra là mình phải cộng thêm, mình tư duy, mình tu tập để rồi mình phát triển cái tự nhiên trí của mô tư trí, cái nhất thiết trí của mình. Chứ mà mình đòi hỏi cái ông giảng sư mà nói cho trò hết gì mà sao là ông làm có được. Như Lai mà còn vậy á, Như Lai mà hỏi như là nhiều quá, Như Lai nói ngon cỡ đó, mấy ông hiểu cỡ đó à. Còn cái kia là tôi là cảnh giới của Như Lai các ông không biết được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cái đó cũng dành riêng cho Như Lai. Nhưng mà các ông học tiến lên tới chỗ đó, ông tôi tập lên rồi ông sẽ đạt tới chỗ đó. Nhưng mà bây giờ thì ông chỉ cần tu học ngang đó thôi. Vì vậy mà nghe kinh nó thì cái bài pháp đó nó lại là cho ai trọn vẹn. Mà có ai đó cái lại là chưa trọn vẹn là ý gì hết vậy. Có người ta nghe ngang đó ta bằng lòng ta thỏa mãn rồi. Có người cái trí ta còn cao hơn, ngang đó ta chưa bằng lòng chưa thỏa mãn. Này cho biết được nước bàn với như dầu hết ngọn lửa đèn tắt, đó là nói nước bàn của hàng A La Hớn chính được. Cái bàn A La Hớn là lấy cái ví dụ đó thì được, nhưng mà nước bàn của Như Lai thì là không phải nói vậy được. Vì A La Hớn vượt tham ái phiền não chính đất nước bàn, nên ví như là nên ví dụ là dầu hết lửa đèn tắt, dầu hết lửa đèn tắt vượt hết tham ái chính được nước bàn. Thì nó giống như là cái tham ái hết rồi thì có được nước bàn mà. Cái ví dụ đó là để ví cho cái niết bàn của hàng A La Hán cùng là vấn nhân nhưng A La Hán, nhưng A Na Hàm Tư Đà Hàm không được gọi là thường ví như dầu hết đèn tắt vì chưa dứt tập hoặc kiến tư. Để ý hoặc kiến tư đó nha, tất cả Phật tử nên để ý cái hoặc kiến tư đó, đừng bao giờ bỏ qua cái này là coi như việc tu hành của mình không có gì để gọi là tu đó nha. Cũng như là người chiến sĩ là phải biết được cái cái binh chủng, cái quân trang, quân dụng, cái mặt mày của con người đối thủ của mình, đối phương của mình, cái giặc nó xâm lăng mình đó mình phải biết, thì mình mới là cái người chiến sĩ đi đánh giặc được. Cái người chiến sĩ mà không biết, nhìn không biết được cái dáng vẻ, cái mặt mày, cái quân trang, cái quân dụng của đối phương thì đâu có biết ai là phe ta, là chủ, ai là địch đâu mà diệt. Do vậy cho nên cái chuyến tư này tôi nói với đại chúng, tất cả chúng ta đều phải nhìn mặt và phải thuộc lòng kỹ đó. Hàng A-la-hớn là gì, là thành được cái quả A-la-hớn là do diệt cái hoặc kiếm hoặc là tư hoặc này, chứ không có cái gì khác gì luôn lắm đâu. Ngày trước Như Lai nói nhập Niết Bàn, ví như dầu hết thèn tắt là nói Niết Bàn của người A-la-hớn chính. Nói đến đại Niết Bàn thì không thể ví như dầu hết thèn tắt, vì đại Niết Bàn là thường. Thèn tắt ta quan niệm tắt là hết. Trình độ của A-la-hớn hiểu ngang như vậy thôi.